Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Tập 6 11 Thư trả lời cư sĩ Chân Tình Trích Lục. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11-12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thủ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị cháy chồi, ắt phải khô héo. Còn em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức, thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thủ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy Khổng Tử đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu rằng: cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là dạy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì châm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói dưỡng tâm giả có nghĩa là cho kẻ khéo dưỡng thân, ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên, nên gọi là dưỡng tâm. Mạc thiện ư quả dục, kỳ vi nhân giả quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả quả hỷ, kỳ vi nhân giả đa dục, tuy hữu tồn giả quả hỷ. Có nghĩa là dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn, tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn, tâm dù có giữ được đạo nghĩa thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sinh mạng người dân, thiên nguyệt lệnh trọng sách lệ ký chép. 3 ngày trước khi sấm động vào lúc giữa mùa xuân, viên quan chấp lệnh cầm mỏ gỗ đi khắp nẻo đường rao truyền. Sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiêng ân ái, tức là ăn nằm, sẽ sanh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm, tức là chân tay thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sanh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ sư trưởng chọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng có mạng người là chồng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dụng tâm như thế, tội khắc nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sinh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lối đạo, tiếp nối đời trước mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quan đưa cho vị sư mạng thư ông tới đây một cuốn Thọ Khăn Bội Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lẫn lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quý thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quý thần, nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lợi, mà cũng dùng những điều này để lợi tha. Do vậy tự tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương, giống như trao bằng khoáng trục lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục ắt trước hết phải nói nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia đình bị lục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chung chồng, nguyên nhân quá nửa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tích dục để được tề mỹ giới lão chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiên kỵ có liên quan đến tấm mạng của nữ nhân. Đây chính là người phối ngẫu có đức hạnh hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quan ăn nói dài dòng chỉ vì bị tâm tha thiết, có lẽ đã gây nhầm tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là chức thuật thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà Yếu Giải, là bạn chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. An Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư. Cảm Ơn Thiên trực giảng, dùng chữ đơn giản dễ hiểu nhưng không dung tục. Kệ Nhã Người Tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao văn tuy vụn về chất phát nhưng nghĩa lý chấp nhận được. Nói theo những điều được sách này đề xướng, chắc chắn chẳng bị chi là trái luân thường, gây rối đất nước. Hãy nên lấy Thọ Khang Bộ Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa phước. 12. Thư trả lời cư sĩ Dương Chân. Đọc thư ông, biết tội ông thông đến tận trời. Nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuông chiều khiến ông quyện thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răn dạy. Đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận, đã vô ích cho con mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nay nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sinh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ không mộng thấy được. Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đản, nhất niệm chí thành sân niệm liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời sau trong thiên hạ vào biển khổ mà vẫn nhân nhân tự đắc, khoe khoang công lao. Hãy nghĩ tới liền khổn ngang xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua, dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương, kể sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ. Nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sinh con mà còn đến nỗi đoán mạng chích yểu. Từ nay trở đi, hễ thấy phụ nữ của người khác, hãy tự như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quan Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ. Dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương. Chắc chắn sẽ sinh được con cái bướng bỉnh, thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu có chuyện ân ái là điều vui thú thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tình khô thân chết không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩ này nói với hai người vợ: mọi người đều cùng giữ điều răn cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp, ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chính phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khang Bộ Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tùng, một cuốn Sức Chung Tân Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, khuyên kiên giết. Thứ ba là dục hải hồi cuồng căng dâm. Thứ tư là tây quy trực chỉ khuyên tu tịnh độ. Quán Âm tụng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm. Hãy đọc Thọ Khăn Bộ Giám sẽ chẳng dám không tích dục. Dạ Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích đục những điều trọng yếu từ bộ văn sao. Đọc Sức Chung Tân Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vãng sanh Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm động niệm xứ sự điều mong sao chân thật chẳng dối. Chí thành không dối thì mới là thiện nhân trong thế gian, đấy cũng là tư lương để xuất thế. Đặt pháp danh cho Lý Thị là Tông Chinh, Hà Thị pháp danh là Tông Khiết. Nữ nhân lấy chinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mà nếu chẳng lấy chinh khiết làm gốc thì thân tâm ô uế chẳng tịnh, làm sao vãng sanh tịnh độ cho được. Ba người bọn ông bầu bạn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người mà hãy chuyên cầu vãng sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu, dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia. Ví như do đất vấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy. Quan già rồi, mùa đông năm ngoái ban đêm giáo duyệt sách dưới ánh đèn điện nên mắt bị tổn thương nặng nề. Xem thư, trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lẫn kiến lấp mới thấy lờ mờ. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, cũng đừng do thỉnh kinh sách từ Hoàng Hóa xã mà tiện tay gửi thư cho quan, vì mục lực chẳng thể thù tiếp được. 13. Thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục thứ 6. Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được. Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh và văn thần vái quỷ cầu được lành bệnh, điều đáng gọi là phường, gánh gai, bỏ vàng, đi ngược đường. Ông do bị bệnh mà biết công phu chẳng hờ hững, hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự. Lại biết Phật Pháp quả thật có thuật điểm đá thành vàng. Đây là ví dụ, đừng hiểu lầm. Có công huân biến phàm thành thánh, đấy cũng là do thiện căn đời trước mà ra, mà cũng là do đời này tu trì mà được. Hãy khéo dụng tâm, đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ, đặc biệt, rồi thoái thất công lao trước kia, thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới, mà hãy nên nhận chắc sự vãng sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ ân sâu tam bảo gia bị lần này. Chúng anh túc căn sâu xa nhưng tri thức chưa mở mang. Nửa đêm niệm Phật thấy một vị thần mặc kim giáp, sợ bị ma thử thách nên chẳng dám niệm. Sao mà vô trí quá mức như thế? Phàm người niệm Phật chỉ nên chí thành khẩn thiết, nhất tâm chánh niệm, chọn chẳng chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới. Bởi lẽ nếu tâm quy nhất thấy Phật hay thấy cảnh giới đều chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh hoan hỷ, rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ, trở thành lui sụp. Không thấy Phật, không thấy cảnh giới cũng chọn chẳng thiếu sót gì. Tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy Phật, thấy cảnh giới, đừng nói thấy cảnh ma, dẫu thật sự thấy cảnh Phật mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ thì cũng bị tổn hại. Nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụp, chẳng được hưởng lợi ích. Hãy nên chú trọng chí thành niệm Phật, đừng ôm lòng mong tưởng thấy Phật hay thấy cảnh giới. Nếu khi đang niệm Phật chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng chư thiên hiện ra, tâm chỉ giữ chánh niệm, đừng sanh chấp trước. Biết tượng hiện ra ấy chỉ do tâm hiện, tuy hiển hiện vằn vật phân minh, thật sự chẳng phải là một vật nào. Do tâm tịnh nên hiện ra cảnh tượng ấy như nước, thanh tịnh, chân liền, hiện bóng, chẳng có mảy may kỳ lạ, đặc biệt nào cả. Chọn chẳng sanh lòng khoe khoang, vui sướng, tâm càng thêm chuyên nhất, sốt sáng niệm Phật. Người làm được như thế thì đừng nói là cảnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích, dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước, tâm có thể quý nhất. Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh, ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước nên ma không thể quấy nhiễu được. Tâm càng thêm thanh tịnh, đạo nghiệp tự tiến. Nay ngẫu nhiên có chuyện biến hiện, bèn sanh hoảng sợ, chẳng dám niệm Phật, tâm đã mất chánh niệm rồi. May mà chẳng phải là ma hiện. Nếu là ma hiện, vì không dám niệm Phật nên ma liền có thể nhập vào tâm khiếu, bị ma dựa phát cuồng, chôn vùi chánh niệm. Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Sợ là ma hiện thì càng phải nên sốt sắng khẩn thiết niệm Phật. Còn ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dung thân. Như ánh sáng chiếu đến, tối tâm tự nhiên chẳng còn, chánh đến tà tự tiêu diệt. Sao lại sợ ma hiện bèn chẳng dám niệm Phật? Mấy chẳng phải là ma. Nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi. Pháp để tự mình đối trị hoàn toàn chẳng dùng tới, bỏ mặc cho ma khuấy, buồn thay, xót thay. Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm cũng là điều hay, nhưng chớ nên chuyên muốn dấy lên cảm tưởng ấy. Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tưởng ấy, chắc sẽ đến nỗi bị ma dựa, chẳng thể cứu được. Hãy nên giữ tâm như hư không, chọn chẳng có một vật gì trong tâm. Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật thì sẽ tự chẳng có hết thảy cảnh giới. Dẫu có ma cảnh, nhưng do tâm ta như hư không, chẳng sanh kính sợ, cứ niệm Phật ma ắt tự tiêu. Nay sợ là ma, chẳng dám niệm Phật thì ví như sợ cường đạo kéo đến. Bèn trước hết tự mình đem những lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa, chẳng cho họ ở trong nhà. Đây chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo, khiến chúng chọn chẳng sợ hãi gì, mặc sức cướp đoạt sạch sành sanh. Sao mà ngu si đến tục bậc như thế? Văn sao đã được in, ước chừng cuối năm nay có thể ra sách. Lúc này hãy nên từ từ. Quyển Trung và Hạ của Tâm Kinh do lũ đồ đệ ma ngụy tạo. Ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy, quan chưa từng thấy, chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng? Loại sách ấy vạn phần chớ nên lưu thông, nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác, tội chẳng nhỏ đâu. Ông ít quen thói thế tục, quả thực là một vết nhơ cho pháp môn. Trong Nhất Hạnh Cư Tập chỉ một đoạn nói về chế ngự tà dâm, là chẳng nể nang hai chúng tại gia thuộc tông Thiên Thai. Sợ ông chưa xét tường tận, chẳng hiểu được bản ý của ông ta, tức ông Bành Thiệu Thăng. Nay cũng không cần phải tìm tòi kiếm lại. Giới ấy do Đức Phật chế, Ngài Thiên Thai đề cao Phật mà soạn lời sơ giải. Bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ức đoán, chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục, thật sự khế hợp sâu xa tâm Phật. Như vì muốn có người nói giỏi mà làm chuyện vợ chồng thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới, nhưng để cầu có con nối dòng thì mỗi năm là một lần, hệ có con nối dòng bèn nên thôi. Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm hằng ngày thường làm, thì đối với đạo, với Phật, với danh phận của chính mình đều trái nghịch. Ý nghĩa của chữ thiện túc có nghĩa là khéo ngủ, chính là thường ngủ một mình, hoặc vì để cầu con mà tạm chung đụng một phen. Sau ông lại chấp chết cứng là ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm uống trà bình thường trong nhà. Sao lại chẳng biết đạo lý tới mức như thế? Xin hãy nói với chúng anh, đừng xứ sự như gã si, thì mai sau ác sẽ có lợi ích lớn lao. Ý nói nghiệp tiêu chí rạng, chướng tận, phước dày và vãng sanh Tây Phương, chứ không phải là nói tới cảnh giới. Đã gửi xong 27 bộ Đại Sĩ Tụng trong hai lượt, tức trong ngày 31 tháng 5 và mùng 5 tháng 6 dương lịch. Đã giao hết sách cho Tôn Chí Trạch và cha ông rồi. Do in tới 1 vạn bộ, người đứng ra in nhiều thì giao trước một ít, những người bỏ tiền ít sẽ giao hết để khỏi tốn công. Sách được giữ tại hội quán ở Thiên Tân. 14. Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ nhất. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước, huệ, thọ đều chọn đủ, thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cứ nhiều vợ lẽ thiếp mộng, thường uống thuốc chán dương, thường ẩn ái. Đây chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng có thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ưng ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở phòng khác. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy bệnh viện chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sinh con tròn 100 ngày rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dậy thêm một lần, dễ nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt đoản mạng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngực ngào đổ hô vận mạng xui xẻo, ngực ngào biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hàng ngày cứ làm chẳng bị chết, kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng già là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi 2 chữ Nam Mô, chỉ niệm 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sinh nở vẫn niệm. Lúc đang sinh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sinh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nổi nóng, hệ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai. Cũng như tính tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nội nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết. Quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nội đóa thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nội đóa bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn vú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nội nóng đùng đùng, muôn vàng chơi nên cho trẻ bú, trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú, trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị hòa ương gì. Nếu trung tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì các ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ. Gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ với học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sanh con ắt nói dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật, quá nửa là do mẹ nội nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sữa độc giết hại con trẻ chẳng biết là bao nhiêu hằng hà sa số, chẳng đáng buồn ư. Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói từng tầng với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. 15. Thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ hai. Nhận được thư của ông hồi tháng 9, quan lấy cớ già cả, không có một lực và tinh thần để từ chối. Hiện thời binh lính giặc cướp tràn ngập trên đường, thư từ bưu kiện thường khó đến nơi. Lá thư kế tiếp gửi trả lại điệp văn của ông chưa nhận được. Lá thư vào tháng 12 thì nhận được. Quan chẳng nghĩ biện pháp của ông là đúng lắm. Tính đến khoảng tháng 2, khi không có chuyện gì sẽ sợ một chương trình cậu con nói giỏi. Trước hết dạy người cậu có con nói giỏi tiết dục tu đức để bồi đắp tiên thiên, kế đó bảo họ niệm Phật Bồ Tát để cậu có được đứa con phước đức trí huệ. Tiếp đấy khuyên họ tích cực giáo huấn con cái từ lúc bé để chúng trở thành hiền thiện. Như thế thì càng nhiều con càng hay. Nếu không chẳng tiết dục, dẫu có sanh được con cũng thuộc hàng bấy bớt, không nên cơm cháo gì. Chẳng giáo huấn sẽ nuôi thành phường bại hoại, làm nhục tổ tông, chẳng thà không có con còn tốt hơn. Nếu quan soạn hoàn chỉnh chương trình ấy rồi thì sẽ đem gửi tới. Xin đừng gửi thư tới nữa. Chậm nhất là quan sẽ giao thư cho bưu điện vào cuối tháng 2. Đây là thứ văn tự chẳng cần ngay lập tức, nên không cần phải miệt mài soạn cho xong. 16. Thư trả lời cư sĩ Dương Thông Thần, trích lục. Chồng, vợ, con cái trong thế gian không ai chẳng phải là do nghiệp duyên đời trước kết thành. Chồng bà ta mất sớm, con trai chưa cưới vợ đã chết yểu, con gái vừa lấy chồng đã thành quá bùa. Nếu luận theo mặt tình cảm trong cuộc đời thì chẳng tốt đẹp, nhưng nếu có thể nhờ đó mà biết tướng thế gian vô thường, chuyên chí tu trì, thì những tình cảnh khổ sở ấy quả thật là hướng dẫn tốt lành, khiến cho bà ta thoát khổ. Những kẻ phú quý, chồng, vợ, con cái một nhà đoàn tụ, tinh thần luôn hao phí, bận biểu trong chuyện sinh nở, cưới gả, dẫu muốn nhất tâm niệm Phật cũng chẳng thể như ý. Bà ta nghĩ được như vậy và dạy con gái nhất tâm niệm Phật, thì chồng, con, rể bà ta đâm ra sẽ trở thành người giúp đỡ đạo nghiệp cho bà ta. Nếu bà ta một già vãng sanh thì chồng, con, rể cũng sẽ nhờ sự tu trì ấy mà vãng sanh Tây Phương. Đấy gọi là vàng do luyện mà được rồng, dao do mài mà bén. Chẳng trải một phen rét thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Để thành tựu cho con người, trời có thuận có nghịch. Nếu con người biết vui thế mạng trời thì nghịch đâm ra thành thuận, nếu không thuận cũng đâm ra trở thành nghịch. Chỉ do con người có khéo dụng tâm hay không mà thôi. Lại nữa, hiện nay đang nhằm tình thế đại hoạn nạn, phàm đạo binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hoặc mắc bệnh vì oán nghiệp, thuốc men chẳng thể chữa trị được. Mà nếu chịu chí thành niệm Phật, niệm Quan Thế Âm, chắc chắn sẽ có thể gặp dữ hoa lành. Thêm nữa, nữ nhân khi sinh nở, ắt nên niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng bị khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, dạy người ấy niệm sẽ tức khắc có thể an nhiên sinh nở. Hãy nên nói lời này với hết thảy mọi người, khiến cho họ đều biết rõ, thì thế gian sẽ chẳng có chuyện sanh khó. Cũng như vì khó sanh khiến cho mẹ lẫn con đều chết, trở nên nói lõ lồ bất tình, niệm sợ mất tội lỗi. Đấy là lúc liên quan đến tánh mạng của cả mẹ lẫn con, không làm sao khác được. Cho nên so sánh với chuyện hết sức cung kính, hết sức khiết tịnh lúc bình thường, lại còn phải niệm ra tiếng rõ ràng. Cho nên niệm thầm trong tâm, do niệm thầm sức cảm ứng nhỏ, lúc ấy lại còn phải dùng sức để đẩy đứa con ra, niệm thầm trong tâm chắc sẽ bị mắc bệnh. Những người chăm sóc trong nhà cũng lớn tiếng niệm giúp cho người ấy. Người nhà ở nơi phòng khác cũng có thể niệm giúp cho sản phụ ấy. Dạy con gái niệm Phật từ bé, sau này chắc chắn chẳng phát sanh những thứ đau khổ ấy. Tương lai lâm chung còn có thể vãng sanh Tây Phương. Nếu không, hệ ốm nghén liền niệm, hoặc trước khi sanh 3-4 bữa liền niệm, hoặc đến lúc sanh nở mới niệm đều được. Người đời thường ngăn trở thiện niệm của kẻ khác. Như phụ nữ sanh sản, mọi người thường coi đó là chuyện đáng sợ. Chẳng những chính sản phụ không dám niệm, ngay đến mẹ chồng hoặc mẹ ruột thấy con dâu hoặc con gái sanh nở bèn trốn trước ra ngoài, hơn một tháng mới dám mò về. Những kẻ ấy đều là vì nghe lời ngoại đạo, chỉ biết cách thức cung kính lúc bình thường, chẳng biết tùy theo sự việc để quyền biến cho thích nghi, khiến cho nhiều nữ nhân trong thế gian chịu đau khổ cùng cực, hoặc đến nỗi tử vong, chẳng đáng buồn ư. Viết tập nhạp như thế để mong lợi người. 17. Thư trả lời cư sĩ Sư Khang. Quan đã cao tuổi rồi, chuyện thụ tiếp ngày một nhiều. Suốt 10 năm qua bận biểu với loại chuyện bên ngoài này, công phu của chính mình thật khó thể chuyên tinh. Nếu nay chẳng đi theo đường khác, chắc sẽ bận biểu đến chết. Đã vô ích cho người mà còn tổn hại cho mình. Hiện thời tất cả các sách văn sao, An Sĩ Toàn Thư, Quán Âm Tùng, Thọ Khang Bảo Giám, Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, mọi thứ đều cho tạo 4 bức chỉ bản, lại còn có bản in cờ chữ nhỏ in bằng giấy báo của các cuốn Học Phật Thiện Thuyết, Trợ Giác Quảng Kiến, Sơ Cơ Học Phật Chích Yếu Hợp Biên, Sát Sanh Phóng Sanh Hiện Báo Lục của Giang Thần Tu, Giới Sát Phóng Sanh Văn Hợp Biên của các vị như Liên Trì vân vân, Cách Ngôn Liên Bích, Gia Đình Bảo Giám, Kỷ Văn Đạt Bút Ký Chích Yếu. 7 loại sách này cũng cho làm thành 4 bức chỉ bản. Sau này hề có ai phát tâm muốn in, cứ liên lạc thẳng với Đại Chúng Thư Cục hoặc Sở Quản Trị Nhà Tù Tàu Hạ Kính. Do vậy cũng không cần quan phải lo liệu nữa. Lời ông nói quá sức lớn lối, Phật Pháp ví như biển cả, ai có thể một hơi uống cạn, một bước đạp tận đáy, chỉ dựa theo thiên tư của chính mình để tu trì, dùng những điều ấy để tự hành, lại dùng những điều ấy để dạy người. Dẫu chưa thể thấu triệt trọn vẹn các pháp, chỉ cần nương theo pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương này, thì nào có thiếu sót chi. Ông nói lời khó khăn nhất trong các việc khó, rồi lại muốn xin thư hỏi dài dòng, phần sau chẳng đủ để giáo huấn ư? Kinh luận ngữ lục của Tịnh Độ đều chẳng đáng để y chỉ ư? Lời di chúc khẩn yếu là giữ gìn thân thể. Tấm thân của ông quan hệ đến cả nhà. Cha ông đã ra ngoại quốc rồi, trong nhà ông còn có mẹ, cậu em thứ hai và cô em gái nhỏ đều trông cậy vào ông. Nếu ông chẳng biết thương trọng giữ thân, cả nhà sẽ nguy lắm. Xét theo tính cách của ông cũng chọn chẳng đến nỗi dâm đẳng, nhưng trong vòng vợ chồng cũng nên điều độ, chớ nên mặc sức tham ưa khoái lạc. Đối với những điều kỳ quý trong thọ khang bộ giám, hãy nên suy xét kỹ càng ghi nhớ, cũng nên bảo sứ thiệu đọc kỹ. Ngõ hầu được sống hạnh phúc đến già, cũng được sống lâu khỏe mạnh. Những kẻ thanh xuân ở quá trong cõi đời, cũng như những người cưới vợ chưa được mấy chốc vợ đã chết, mười phần hết tâm chính là do chẳng biết tự thân trọng đến nỗi uổng mạng. Há có phải mỗi trường hợp đều do bổn mạng từ lúc sinh ra đã như thế ư? Nếu là tới đồng thương nhân ít và đứa con của thương gia y, đọc kỹ thọ khang bộ giám đã biết rành rẽ những điều kỳ huý, há có chuyện bị chết ngay ư? Quan thương bọn họ vô chi nên mới đặc biệt biên tập sách này, đã in 50,000 cuốn. Sợ ông nghĩ ta chẳng đến nỗi phạm tà dâm, cần gì phải đọc sách ấy? Vậy là sai lầm quá đỗi rồi. Hoàng đế Đồng Trị cũng do bệnh chưa lành mà ân ái nên phải chết. Chuyện này quá thật là đạo trọng yếu để giữ thân yên đời. Thuở xưa hoàng đế còn sai viên quan truyền lệnh dùng mõ gỗ đi khắp nẻo đường, tất đường xá ngõ ngách trong thôn làng để bảo ban. Nay thì cha mẹ cũng chẳng bảo ban con cái, đến khi con phạm phải những điều kỵ húy chết mất rồi, chỉ biết gào khóc, há chẳng đáng buồn quá sức ư? Tôi có tình thâm giao với cha ông, mẹ ông và vợ chồng ông lại quy y với tôi. Tôi xem vợ chồng ông như con cái vậy, vì thế mới nói lôi thôi như thế này. Những vị thiền trí thức khác quyết chẳng nói đến chuyện này, chẳng biết ông có nghĩ lời quan là đúng hay không. Những điều khác đã có trong kinh điển nên quan chẳng cần phải nói nữa. 18. Thư trả lời cư sĩ Diệp Chỉ Phân, thư thứ nhất. Con người sống trong thế gian, thọ yểu, cùng quẩn, hanh thông đều do nhân đời trước gây nên. Nhưng cái đại thiện hay đại ác cũng chuyển họa thành phước, chuyển phước thành họa, đủ mọi loại bất đồng. Vì thế thánh hiền đều chú ý nơi tu trì, Phật pháp cũng chú trọng nơi sám hối. Hệ sám hối tánh khiên, tức lỗi lầm nơi tâm tánh, tu sửa đức mình, thì hết thảy sự thọ dụng đều chẳng phải do túc nghiệp cấm thành như cũ nữa. Hãy nên đọc kỹ thiên lập mạng của Viên Liễu Phàm trong sách Liễu Phàm Tử Huấn sẽ biết rõ. Há phải chỉ có họa phước do chính mình chuyển biến, mà ngay cả thánh hay phàm cũng do chính mình chuyển biến. Hiểu rõ điều này sẽ dốc sức nơi một pháp làm thánh liễu sanh tử. Nếu không, dẫu cho đại hiếu tôn kính cha mẹ là kẻ cực hiếu trong thế gian, phú quý học vấn trùm lấp cõi đời, vẫn chỉ là huyễn tướng trống rỗng phù hoa biến hiện trong cơn huyễn mộng. Sau khi đã hiện xong, nào còn có dấu tích thật sự để được nữa ư? Như vậy thì phàm là công danh, con cái, học vấn, danh dự, rốt cuộc chọn chẳng liên can gì đến chuyện sanh tử cả. Các hạ chỉ nên chí thành niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Có con cái hay không, đâu cần phải nghĩ tới. Em trai ông có con, dẫu ông không có, tổ tiên há tuyệt chẳng có người nói dối ư? Những đứa con giết cha giết mẹ trong hiện thời, cha mẹ chúng trong thổ ấy, có bao giờ chẳng xem chúng là kẻ nối dòng tiếp dõi đâu? Đang trong thời thế này, các hạ tuổi đã 50 mà vẫn than thở dòng trưởng không có con cái. Những kẻ bị con giết chết chắc là chết rồi vẫn vui vẻ nghĩ, ta còn có con chẳng đến nỗi phải tiếc nuối gì ư? Nay gửi cho ông một gói gồm An Sĩ Toàn Thư và các loại sách, xin hãy đọc kỹ, chắc sẽ chẳng đến nỗi mong tưởng những cảnh hư huyễn phù hoa đã qua trong thế gian. Lình Lăng tuy thông minh, ôm tấm lòng lo toan cho nước cho dân, tiếc là hoàn toàn chưa nghe đạo. Những gì anh ta buông tẩu hô hào chẳng qua là thuận theo trào lưu quấy rối mù quáng đến nỗi tử vong. Nếu anh ta biết loạn lạc sợ dị dấy lên là vì chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng, sẽ biến sự nhục nhằn siêng năng tẩy chay hàng hóa của Nhật Bản thành nhục nhằn siêng năng áp dụng đạo căn bản để mưu toan bình trị, thì người như vậy sẽ trở thành học trò của thánh hiền, chẳng uổng chỉ măng xuân tâm trí hào hiệp mà thôi. Thông minh đâm ra bị thông minh gây lầm lẫn, đáng thương như thế đó. Các hạ coi quan là thiện chi thức, tuy quan chẳng đáng là thiện chi thức, nhưng chẳng thể không dùng lời lẽ ý tứ của một thiện chi thức để thưa trình lên các hạ, hồng chẳng thiếu sót tình quen biết. Nếu các hạ vẫn chẳng vui lòng cầu con, xin trước hết hãy tiết dục để thân thể của chính mình được khỏe mạnh, hồng làm cái gốc sanh thành con cái. Tích âm đức nhằm xoay chuyển lòng trời, trì danh hiệu Phật để tạo lợi ích cho khắp cả to lẫn người. Lại khuyên Định phu nhân cũng nên giữ tấm lòng như thế, xử sự như thế, lại còn phải lễ bái cúng dường xưng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu tâm kiên thành, ắt sẽ được đứa con làm rạng rỡ thanh danh gia đình. Phẩm Phổ Môn có dạy, nếu có nữ nhân muốn cầu con trai, lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí huệ. Nếu muốn cầu con gái, liền sanh con gái đoan chánh có phước tướng. Đã gieo trồng gốc đức từ đời trước, được mọi người yêu kính. Các hạ muốn cầu có con nói giỏi, hãy nên theo phương pháp quan vừa mới nói để cầu, thì không khi nào chẳng cầu được. Nếu không, dẫu có sanh được con, chắc là có thể bảo đảm nó chẳng bị hãm trong những trào lưu cực đoan quá khích đến nỗi đi theo con đường đại nghịch vậy. Viết ra những điều này để xin ông hãy sáng suốt suy xét. Trong tháng 9 chắc chắn quan sẽ diệt tung tích, chẳng muốn đem ảnh chụp làm gai mắt khắp mọi người, cho nên chẳng gửi. Nếu ý theo lời quan nói chính là thấy được lòng quan, chữ tướng xấu sờ sờ há đáng nhắc đến ư? Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 6.